cư sĩ Diệu Âm tiếp tục hướng dẫn để hoàn thiện phương pháp hộ niệm. Trân trọng kính mời cư sĩ Diệu Âm.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hôm nay đặc biệt niệm Phật đường chúng ta hân hạnh đón tiếp hai vị khách quý từ bên Âu Châu qua đây. Đây cũng là một duyên lành để chúng ta kết bè với nhau đi về Tây Phương Cực Lạc. Trong cái thời mạt pháp này, muốn đi về Tây Phương Cực Lạc không có con đường nào khác, là ngày đêm chuyên nhất niệm câu A Di Đà Phật. Nhưng niệm câu A Di Đà Phật mà không có người trợ duyên cho mình trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, chính ta cũng khó mà thoát qua những cái ách nạn của nghiệp chướng, của ma chướng, của oan gia trái chủ chướng để mà hoàn thành tâm nguyện giải thoát. Hộ niệm quan trọng như vậy, nhưng xin thưa thật, đi sâu một chút xíu nữa, hộ niệm để cứu được một người thực sự vãng sanh về Tây Phương cũng không phải là đơn giản lắm. Tại vì trong mấy ngày qua chúng ta có nói những cái sơ suất có thể xảy ra trong khi hộ niệm. Vì những cái sơ suất này nó làm cho hiệu quả của pháp niệm Phật giảm kém đi. Chính vì thế mà khi chưa về đi hộ niệm phải luôn luôn đề cao cảnh giác rất cao để coi thử là mình có sơ suất hay không. Tại vì nên nhớ là càng làm nhiều càng sơ suất lớn. Biết sơ suất lớn mình sửa đi thì mình có công đức lớn. Nếu không sửa thì thường thường là có những cái tai hại làm cho cái bộ đề tâm của mình bị oan uổng. Đó là sự thật. Ngày hôm qua chúng ta nói một lần mà phát cái tâm bồ đề thì một lần có ma chướng. Bây giờ mà nói thêm chút xíu nữa, coi thử ma chướng ở từ đầu mà ra. Phật dạy tất cả đều ở từ cái tâm này nó ra hết, không phải ở ngoài. Hôm trước Hòa Thượng Tịnh Không nêu ra một người tu hành lâu năm, sau cùng đến ngày chết lại nghe tiếng niệm Phật bị nhức đầu, rồi người ta đến hộ niệm lại không chịu, đuổi người ta ra. Quý vị so sánh coi cái trường hợp này nó giống như trường hợp của Ngài Ấn Quang đưa ra hay không? Ý là hỏi tại sao như vậy, hôm trước mình trả lời rồi. Vì cao ngạo, vì cho mình hay, vì cho mình giỏi, vì cho mình đắc, cho nên khinh thường những người hộ niệm. Mình tưởng là mình ngon hơn người ta cho nên không còn người ta. Vì thế người ta đến hộ niệm cho mình, mình mời người ta ra, vì đó là những người thấp kém hơn mình. Nghe câu A Di Đà Phật bị nhức đầu, tại sao nhức đầu như vậy? Xin thưa thẳng thắn, hoàng già trai chủ đã chế ngự cái tâm chúng ta rồi. Lúc đó tự nhiên mình không muốn niệm Phật nữa, nghe người ta niệm Phật tự nhiên mình thấy nhức đầu. Đây là nghiệp chướng của mình nổi dậy. Nghiệp chướng đó chính từ trong tâm này ra. Chứ nếu trong tâm hiền hòa, trong tâm chân thành, trong tâm thanh tịnh, trong tâm cung kính niệm Phật, làm sao có chuyện này. Thà thành tâm thành kính niệm một câu A Di Đà Phật, liền có 25 vị Bồ Tát đến báo về gia trì cho mình, thì làm sao mà có ma chứ? Tại vì chúng ta bỏ con đường chi thành chi kính, đi theo con đường cao ngạo, cho nên không có một vị Bồ Tát nào bảo vệ. Không có một vị Bồ Tát nào bảo vệ thì chư thiên long thiện tần cũng xa rời ra. Mà thiên long thiện tần xa rời ra thì quan gia trai chủ nhập vào, chư vị ác thần nhập vào, kéo chúng ta vào con đường khốn khổ. Cho nên xin thưa với chư vị, không phải là cứ nghe nói niệm Phật mười niệm tất sanh là chúng ta muốn làm gì làm đâu. Không phải như vậy đâu. Những người đi hộ niệm, hộ niệm là cái nhân vãng sanh. Nhưng coi chừng những sự sơ suất không chịu bỏ, thì sau cùng ta không được vãng sanh. Ta không được vãng sanh thì hôm trước mình đã nói ra rồi, người không biết tu coi vậy chức, khi họ ra đi họ để lại những bài học đáng nhớ, đáng quý. Người biết tu mà không sửa, coi chừng khi ra đi để lại những bài học đáng sợ. Đó là những tội đàm chúng ta nói hôm trước. Giờ nhắc lại, tại sao vậy? Tại vì họ không tu thì họ đọa lạc. Họ đọa lạc trên đây là bài học đang nhớ cho chúng ta trực mình mà tu. Những người không tu nhưng mà cuối cùng gặp được cái bán hộ niệm chánh pháp, họ trí cho con đường vãng sanh. Đi khoảng chừng 2 tuần lễ thôi, 3 tuần lễ thôi, nhiều khi 3-4 ngày thôi mà họ vãng sanh. Họ đi ra với tâm thức bất khả tư nghị. Đây là một cái bài học giúp cho chúng ta tăng trưởng niềm tin một cách cao độ. Rõ ràng bất cứ một hiện tượng nào họ cũng để lại những cái bài pháp rất hay. Còn người niệm Phật mà sới khởi lên một tâm cống cao nào đó, tự nhiên ngay giờ phút đó chư tổ nói rằng là mình đã bị thối chuyển. Mà thối chuyển thì thường thì nó rớt một cái, từ trên cao nó rớt xuống, không cách nào có thể kìm lại được cái đà rớt đó. Chính vì thế mà chúng ta phải cẩn thận hết sức. Trở lại vấn đề phát tâm Bồ Đề thì gặp ma chướng. Bây giờ ma chướng lại đâu? Hồi nãy giờ mình nói ngay trong cái tâm cống cao ngạo mạn chính là ma chướng. Rõ ràng ngay cái tâm khinh thường thiên hạ chính là ma chướng. Ngay trong cái tâm không biết hòa hợp với mọi người là ma chướng. Khi ông già của Duy Âm bệnh thì có một vị đó nói, khi mà ông cụ ra đi kêu tôi tới, tôi làm phép tiếp dẫn cho ông cụ nhé. Nghe vị đó nói như vậy, Duy Âm chắp tay A Di Đà Phật cảm ơn. Nhưng mà khi ông cụ bệnh xuống, Duy Âm nhất định không cho người đó nghe, không tin cho người đó biết. Tại vì chỉ có A Di Đà Phật mới có quyền tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hòa thượng Tịnh Không nói khi mà mình muốn về Tây Phương, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, mình không được quyền đi theo. Tại sao dám nói là kêu tôi tới để tiếp dẫn cho ông cụ? Tại sao một người hộ niệm mà nói lên cái chuyện này? Là tại vì tâm cống cao ngã mạn đã khởi lên rồi, chịu thua. Ý niệm này không bỏ, nhất định dù cho tu hành cho đến mức nào đi nữa, sau cùng vẫn đại họa. Ma chướng tại đâu? Tại tâm cống cao ngã mạn. Có một lần có một người khác nói với giờ anh cho tôi tên ông cụ và cái hình của ông cụ, tôi để chi vậy? Nếu tôi coi cách từ xa tôi hô niệm cho ông cụ, tôi truyền cái lực tới cho ông cụ, tôi chấp tay lại A Di Đà Phật cảm ơn, nhưng mà tôi không cho cái tên, cũng không cho một tấm hình luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì tôi là người học Phật, tôi tin đúng theo kinh Phật. Trong kinh Phật không có bài cách hô niệm từ xa bằng hình thức đó. Anh thương ông cụ, trong kinh Phật có nói anh để tên ông cụ trong danh sách hồi hướng công đức. Nếu nói vậy tôi đỡ liền, tôi xin để tên hồi hướng. Một cái đạo tràng nào ở xa, nếu cảm tình sẵn sàng, xin các ngài để tên ông cụ hồi hướng công đức cho ông cụ trong những buổi tu hành, tôi chấp nhận liền. Nếu một người nào đó nói rằng tôi có khả năng từ xa hộ niệm cho ông cụ, điều này trong kinh sách không nói. Người nào mà nêu lên ý kiến như vậy, mau mau phái tự cảnh tỉnh liền lập tức. Tại vì sao? Tại vì tâm cao ngạo coi chừng đã khơi lên ngay trong những giờ phút mình nghĩ rằng mình có khả năng từ xa hộ niệm. Quý vị cứ nghĩ thử, nếu mà từ xa hộ niệm được, A-di-đà Phật đâu cần chúng ta tới sát bên người bệnh niệm Phật với người đó làm chi. Cái năng lực tuyệt luôn của A-di-đà Phật không làm được cái chuyện này, mà một người phàm phu chúng ta lại có đủ năng lực làm chuyện này sao? Chính vì vậy mà khi chúng ta đi hộ niệm, nên nhớ luôn luôn áp dụng cái phương thức khiêm nhường, kinh cẩn, gọi là chí thành chí kính của ngài Ấn Quang đưa ra là đúng đắn nhất. Nếu chúng ta sợ, nhất định chúng ta bị lạc được. Nó lạc ngay từ trong tâm chúng ta, nó lạc ra. Cho nên có người tu hành sau bị ma chướng, người ta cứ tưởng là ma đâu ở bên ngoài nhập vào, nhưng mà thực sự chính là cái nội ma này mở cửa ra để cho ngoại ma theo đó mà nương vào, làm cho chúng ta bị đại họa. Cho nên xin thưa với chư vị, nhất định tu hành, càng tu chúng ta phải thấy chính ta là phàm phu tục tử, là hà căn hà cơ, là tội chứng sâu nặng. Một người hạ căn hạ cơ, phàm phu tục tử, tội chứng sâu nặng, thì không có con đường nào khác để mà một đời này thoát nạn bằng cái tâm chí thành chí kính nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà để chúng ta được ngài thương tình cứu độ, đem ta về Tây Phương Cực Lạc bằng một hình tướng là một người phàm phu tục tử, tội chứng con đời dậy, nhưng mà chỉ còn chí thành chí kính niềm câu A Di Đà Phật thì gọi là tự tánh Phật của chúng ta ứng hiện, hay là bản hữu Phật tánh lực chúng ta ứng hiện, hay nói rõ là chân tâm ta ứng hiện, tự tánh Di Đà chúng ta ứng hiện. Tự tánh Di Đà ứng hiện thì A Di Đà mới cứu được tự tánh Di Đà về Tây Phương. Về Tây Phương xong rồi thì ta thành đạo, ta thành đạo mới có khả năng đi mười phương pháp giới cứu độ chúng sanh, rửa lại những ách nạn mà ta đã gây cho chúng sanh, rửa lại những cái tội nghiệp mà chúng ta đã gây cho chúng sanh. Chỉ có vậy chúng ta mới có khả năng tự mình thành tựu và thành tựu cho chúng sanh vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin cho phép tôi thay mặt chư vị đồng tu chân thành cảm niệm công đức của sư huynh A Di Đà Phật.
A